Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Phòng băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 17 tháng Giêng, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc đời sống ẩn tu còn tồn tại trong giáo hội không? Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Ý nghĩa và việc lượng định giá trị của tháng kính Đức Mẹ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các công nhân công giáo hoạt động liêm chính, có tinh thần chia sẻ và làm chứng tá về sự siêng năng. Lập trường trên đây được Ngài trình bày trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 16 tháng Giêng dành cho 7.000 thành viên phong trào công nhân công giáo. Đi từ chứng từ của hai đại diện công nhân được trình bày trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha rút ra ba điều. Trước tiên, Ngài cổ võ việc huấn luyện các công nhân theo tinh thần một thuyết nhân bản mới về lao công, trong đó con người, chứ không phải lợi nhuận được đặt ở vị trí trung tâm, nghĩa là kinh tế phục vụ cho con người, chứ không phải con người phục vụ cho kinh tế. Một khía cạnh khác trong việc giáo dục là giúp công nhân đừng chiều theo sự lường gạt của những người chủ trương rằng lao công, sự dấn thân hàng ngày, sự hiến thân và việc học hỏi là những điều không có giá trị. Ngày nay cần cấp thiết huấn luyện để công nhân viên theo đuổi con đường liêm chính sáng ngời và đòi nhiều cố gắng, tránh đi đường tắt để tiến thân bằng những ân huệ hoặc sự tiến cử đề bạt nhau. Những cám dỗ lớn nhỏ như thế luôn hiện hữu. Đó là những thứ mua bán luân lý, không xứng đáng với con người, và chúng tạo nên tình trạng bất hợp pháp, làm cho con người và xã hội hư vong. Sự bất hợp pháp giống như một con bạch tuộc, người ta không thấy, nó ẩn nấp. Nhưng những tua của nó tóm bắt và làm ô nhiễm.
Điều thứ hai Đức Thánh Cha nhấn mạnh là tinh thần chia sẻ. Lao công phải liên kết con người với nhau, chứ không được làm cho họ xa cách, khép kín đối với nhau. Ngài nói, làm việc với nhau bao nhiêu giờ trong ngày, đó là cơ hội để chia sẻ cuộc sống thường nhật, quan tâm tới nhau và đón nhận sự hiện diện của người khác như một hồng ân và trách nhiệm. Sau cùng là làm chứng tá ngay trong công việc làm, vượt thắng sự lười biếng. Thánh Phaolô đã cảnh giác, ai không làm việc thì cũng đừng ăn. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày nay có những người muốn làm việc nhưng không có việc. Anh chị em gặp bao nhiêu người trẻ không có công ăn việc làm, họ là những người bị loại trừ trong thời đại chúng ta ngày nay, và bị tước mất phẩm giá. Công lý nhân trần đòi làm sao để mọi người có công ăn việc làm. Cả lòng từ bi thương xót của Chúa cũng gọi hỏi chúng ta. Đứng trước những người gặp khó khăn hoặc ở trong tình cảnh cơ cực, những bài giảng không có ích gì, trái lại cần thông truyền hy vọng, an ủi bằng sự hiện diện, nâng đỡ bằng những trợ giúp cụ thể. Trước khi Đức Thánh Cha tiến vào Đại Thính Đường Phaolô 6 để tiếp kiến, các công nhân đã tụ họp lại đây để sinh hoạt và chia sẻ, cũng như nghe chứng từ của nhiều người. Trong đó có cả Đức Hồng Y Sepe, Tổng Giám mục Giáo phận Napoli, Nam Italia, Đức Thượng Phụ Hoa Tôn từ Jerusalem.
Roma, chiều thứ Sáu 15 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bất ngờ đến viếng thăm nhà dưỡng lão Bruno Buozzi ở ngoại ô phía đông Roma. Cuộc thăm viếng này nằm trong khuôn khổ các việc bác ái Đức Thánh Cha dự kiến thực hiện mỗi tháng một lần vào ngày thứ Sáu trong năm Thánh Lòng Thương Xót. Tháp tùng Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm có Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, là cơ quan phụ trách phối hợp các hoạt động năm Thánh. Tại nhà dưỡng lão Bruno Buozzi có 33 người già đang được săn sóc tại đây. Sau khi thăm viếng họ, Đức Thánh Cha đã tiến sang Casa Iride gần đó, là một nơi có 5 bệnh nhân ở trong tình trạng hôn mê được thân nhân săn sóc. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, qua cuộc viếng thăm này, Đức Thánh Cha muốn nêu rõ giá trị và tầm quan trọng của người già, cũng như giá trị của phẩm giá con người ở mọi giai đoạn, chống lại nền văn hóa gạt bỏ. Linh mục Lucio Zappatore, dòng Camelo, cha sở giáo xứ Đức Mẹ Nữ Vương Thế Giới ở Torre Spacata, nơi có hai nhà được Đức Thánh Cha viếng thăm, cho biết phần lớn trong 33 người già ở nhà dưỡng lão Bruno Buozzi là những người neo đơn, rất ít thân nhân viếng thăm. Và Casa Iride là một nhà dành cho những người trẻ bị tai nạn lưu thông trầm trọng và ở trong tình trạng như hôn mê. Đức Tổng giám mục Fisichella đã đến quan sát hai nhà này và nói rằng đây chính là điều mà Đức Thánh Cha muốn thăm viếng. Dự án này được hoàn toàn giữ kín cho đến khi Ngài đến hai nơi đó. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra rất đơn sơ, nhưng những người già rất cảm động. Ngài xin họ cầu nguyện cho Ngài, thăm hỏi và chụp hình lưu niệm với mỗi người, cũng như uống trà với họ. Ở nhà các bạn trẻ bị hôn mê, Đức Thánh Cha cũng gặp thân nhân của họ. Nhiều người cảm động đến rơi lệ vì sự gần gũi của Ngài với họ trong đau khổ.
Macau, hôm qua 16 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Stefano Lý Băng Xanh, giám mục phụ tá giáo phận Hồng Kông, làm tân giám mục chính tòa giáo phận Macau. Đức Cha Lý Băng Xanh kế nhiệm Đức Cha Giuse Lê Hồng Thăng, 70 tuổi, được Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức trước thời hạn. Đức Cha Stefano Lý Băng Xanh, năm nay 60 tuổi, nguyên là một kiến trúc sư đã hành nghề tại London và Hồng Kông, trước khi gia nhập giám hạt tổng nhân Opus Dei và thủ phong linh mục năm 1988. Ngài cũng đậu tiến sĩ giáo luật tại Đại học Navarra, Tây Ban Nha, rồi làm việc tại Tòa án Giáo phận Hồng Kông. Năm 2011, cha Lý Băng Xanh được bổ nhiệm làm bề trên giám hạt Opus Dei miền Đông Á, và 3 năm sau được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Hồng Kông. Giáo phận Macau chỉ có hơn 30.000 tín hữu Công giáo, thuộc 9 giáo xứ, trên tổng số 636.000 dân. Hiện diện có 16 linh mục triều và 49 linh mục dòng, 193 nữ tu, hoạt động tại lãnh thổ giáo phận rộng 31 cây số vuông.
Canterbury, Liên hiệp Anh giáo tiếp tục chia rẽ vì vấn đề đồng tính luyến ái. Trong khóa họp từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng vừa qua, dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng giám mục giáo chủ Justin Welby, 38 vị tổng giám mục đứng đầu các giáo tỉnh Anh giáo đã đồng ý treo giáo hội Anh giáo tại Hoa Kỳ trong vòng 3 năm. Hồi năm 2003, giáo hội này đã truyền chức giám mục lần đầu tiên cho một người tuyên bố mình là người đồng tính luyến ái, mục sư trên Robinson. Sau sự kiện này, nhiều giáo hội Anh giáo tại Á và Phi Châu đã ngưng hiệp thông với Anh giáo tại Mỹ. Liên hiệp Anh giáo bị chia làm hai phe. Năm 2008, các giáo hội thuộc phe bảo thủ đã tẩy chay hội nghị Lambeth, là khóa họp quan trọng nhất của các vị tổng giám mục đứng đầu các giáo tỉnh, vì sự hiện diện của vị tổng giám mục Anh giáo tại Mỹ. Trong tuyên ngôn sau khóa họp, các vị tổng giám mục đứng đầu các giáo tỉnh Anh giáo khẳng định rằng hôn nhân là sự kết hiệp trung thành trọn đời giữa một người nam và một người nữ. Các vị cũng khẳng định quyết tâm nhất trí đồng hành và tiếp tục đời sống của Liên Hiệp, không có người thắng kẻ bại. Trong thực tế, có một kẻ bại là Giáo hội Anh giáo tại Mỹ. Tuyên ngôn chung kết khẳng định rằng những biến đổi gần đây trong Giáo hội Anh giáo Hoa Kỳ về việc thay đổi quy luật về hôn phối là một sự xa lìa cơ bản đối với đức tin và giáo huấn vốn được đa số các giáo tỉnh chúng ta tuân hành liên quan đến đạo lý về hôn nhân. Vì bị treo trong 3 năm, Anh giáo tại Hoa Kỳ không thể đại diện Liên hiệp Anh giáo trong các tổ chức đại kết và liên tôn. Các thành viên của giáo hội này không thể được bổ nhiệm hoặc được bầu vào một ủy ban nội bộ thường trực, và trong khi tham gia các cuộc gặp gỡ của Liên hiệp Anh giáo, không được tham phần vào các tiến trình quyết định.
Phản ứng về quyết định trên đây của Hội đồng các vị Tổng giám mục của Liên hiệp Anh giáo, Đức Hồng Y Kukoc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô nói rằng, đây là công việc nội bộ của Anh giáo, nhưng tôi cũng hài lòng vì Liên hiệp Anh giáo đã tránh được sự ly khai và chỉ tiến tới một sự treo tạm thời Anh giáo Hoa Kỳ trong vòng 3 năm. Tôi hy vọng thời gian này có thể được sử dụng để tìm lại sự hiệp nhất sâu rộng trong Anh giáo. Đức Hồng Y Cốc giải thích rằng, trong thời đại đại kết, qua đó tất cả chúng ta đều tìm kiếm sự hiệp nhất. Mỗi sự chia rẽ mới là điều nguy hiểm và là một thách đố lớn. Tôi tin là chúng ta sẽ tiếp tục theo đuổi cuộc đối thoại, xét vì những đề tài chính trong cuộc đối thoại này đều liên hệ đến cùng vấn đề, nghĩa là tương quan giữa giáo hội địa phương và giáo hội hoàng vũ, và làm sao để tìm được sự hiệp nhất lớn hơn khi bàn về những khác biệt trong luân lý đạo đức. Đây là những đề tài chính trong cuộc đối thoại giữa Anh giáo và Công giáo, và nay những đề tài đó trở nên cụ thể trong Liên hiệp Anh giáo. Thật là đẹp nếu cuộc đối thoại giữa chúng ta có thể là một trợ giúp cho Liên hiệp Anh giáo, để Liên hiệp tìm lại được sự hiệp nhất. Anh giáo thế giới có 80 triệu tín hữu thuộc 38 giáo tỉnh. Hiện nay nhiều giáo tỉnh có những lập trường khác nhau về vấn đề luân lý và kỷ luật. Ví dụ, có giáo tỉnh cho truyền chức linh mục cho phụ nữ, có giáo tỉnh khác thì không. Đức Tổng giám mục Quenby chỉ là giáo chủ danh dự và có nhiệm vụ phối hợp, chứ không có quyền tài phán trên các giáo tỉnh.
Al-Hasaka, thêm 16 tín hữu Kitô Assyri ở Syria, được các dân quân khủng bố thuộc nhà nước Hồi giáo IS trả tự do. Hãng tin Kitô Aina truyền đi ngày 14 tháng Giêng vừa qua cho biết, trong số 16 người được trả tự do có 8 trẻ em. Hồi cuối tháng 2 năm ngoái, nhiều làng Kitô Assyri và Kande ở vùng sông Khabur đã bị các dân quân IS tấn công và 253 người dân bị bắt cóc, trong đó có nhiều người già, phụ nữ và trẻ em. Hiện nay 89 người còn bị cầm giữ, có 9 Kitô hữu bị thiệt mạng trong cuộc chiến chống lực lượng nhà nước Hồi giáo IS. Ngoài ra có 3.000 người tẩu thoát được khỏi các làng mạc của họ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, anh Phương xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa Nhật vừa qua chúng con đã long trọng mừng kính lễ Chúa chịu phép rửa. Đây là hoạt động đầu tiên đánh dấu bước đường hoạt động công khai của Chúa. Chúng con chiêm ngưỡng Chúa và trong lòng không khỏi trào dâng lòng cảm mến kính phục. Chúa đến trần gian để cứu độ con người và loan báo tin mừng Thiên Chúa tình yêu, giàu lòng thương xót. Chúa là vua, là đấng Mê-si-a, thế mà ngày hôm ấy, Chúa lại khiêm nhường đứng chung hàng với tội nhân, để xin Gioan tẩy giả làm phép rửa cho. Chúng con không hiểu tại sao Chúa làm như vậy. Chúa là đấng chí thánh chí tôn, thì làm gì có tội để mà thanh tẩy? Gioan tẩy giả là ai mà lại có thể làm phép rửa cho Thiên Chúa, là đấng tạo thành trời đất vũ trụ? Ấy vậy, Chúa vẫn khiêm nhường lặng lẽ tiến đến, xếp chung hàng với các tội nhân, chờ đến lượt mình được dìm xuống dòng nước của sông Giô-đan. Chúa là đấng chí thánh, chẳng hề vương nhơ tội lỗi. Thế nên nước sông Giô-đan chẳng thể thanh tẩy Chúa, mà ngược lại, chính dòng nước ấy khi chạm vào da thịt của đấng thánh, lại được biến đổi để trở nên thanh sạch tinh tuyền. Hành động khiêm nhường tự hạ của Chúa đã khiến trời mở ra, thần khí tràn ngập không gian và lòng người. Thiên Chúa Cha đã hài lòng cất tiếng phán: Con là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Lạy Chúa, Chúa khiêm nhường tự hạ, còn chúng con lại cảm thấy khó khăn để sống được như Chúa. Thay vì hạ mình xuống để khiêm nhường phục vụ, chúng con lại thích nâng mình lên cho người khác tán dương kính phục. Chúng con ngại khi phải gặp gỡ và tiếp xúc với những người tội lỗi, đau yếu, bệnh tật, nghèo khó. Chúng con chỉ muốn đứng xa xa mà nhìn, và nếu lòng có rung lên vì trắc ẩn, thì chúng con cũng chỉ đến với họ ngang qua những của bố thí. Nhưng Chúa lại khác, Chúa đồng hóa mình với những người tội lỗi, yếu đau, nghèo khổ và bất hạnh. Chúa đã đứng chung hàng với họ, Chúa đồng hóa mình với những tội nhân nhưng không đồng hóa với tội lỗi và sự dữ. Chúa thương người có tội nhưng không hề nhân nhượng với sự ác. Xin Chúa giúp chúng con sống như Chúa, có thái độ khiêm nhường, biết nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi, đang cần sự thương xót và tha thứ. Xin Chúa biến đổi đôi mắt và tấm lòng chúng con để chúng con có cái nhìn bao dung, biết thương cảm những ai đang bị tội lỗi dằn vặt, đang bị đam mê dục vọng trì kéo, đang phải lầm than vất vả trong những hoàn cảnh khó khăn bi cực. Đặc biệt, chúng con cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo của quốc gia cũng như tôn giáo, cầu nguyện cho các vị đang giữ những trọng trách quan trọng của những tổ chức đoàn thể. các vị ấy rất dễ bị danh vọng và quyền lực đưa cao lên đến tận trời, để rồi từ đó ngó xuống dân đen bằng nửa con mắt. Nhưng như thế, lãnh đạo không còn là người phục vụ dân, mà đã biến thành những ông hoàng bắt dân phải phục dịch cung kính. Chúng con tha thiết cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo cũng biết đứng chung hàng với dân để lắng nghe, để đồng cảm và phục vụ. Thế giới ngày hôm nay chắc chắn sẽ bớt đi chiến tranh bạo lực, sẽ bớt đi đau khổ và nước mắt, nếu các nhà lãnh đạo biết lắng nghe những nhu cầu và tiếng kêu gào thảm thiết của nhân loại. Mới đây thôi, một bé gái 9 tuổi người Syria tên là Ginabu Hemdan đã ôm mặt khóc nức nở trên sân khấu của chương trình The Voice Kids khi em đang trình bày phần thi của mình. Phần thi của em là một bài hát có nội dung kêu gọi hòa bình, chấm dứt chiến tranh và đau khổ đang xảy ra trong đất nước Syria của em. Khi hát đến câu "Xin cho chúng em tuổi thơ, xin cho chúng em hòa bình", Gina đã không cầm được nước mắt. Em đã khóc và khiến cho nước mắt của hàng triệu người cũng tuôn rơi. Hoàn cảnh đất nước của em thật bi đát, ước mơ và khát vọng của em thật chân thành. Đó là được có tuổi thơ, có hòa bình, có niềm vui như bao trẻ em khác. Em không muốn chiến tranh chết chóc, đau khổ và phải trốn chạy hàng ngày. Em không muốn sống giữa làn tên mũi đạn, giữa sự ghen ghét hận thù. Em muốn được đến trường, được vui chơi và muốn vẽ lên những ước mơ cao đẹp cho toàn nhân loại. Nhưng Chúa ơi, liệu các nhà lãnh đạo, những người đang nắm quyền trong tay có nghe thấy ước mơ của em, có nghe thấy tiếng than thở của hàng triệu trẻ em khác trên thế giới này? Các vị ấy có dám bước xuống khỏi ngai tòa quyền lực mà đứng chung hàng với dân chúng hay không? Lạy Chúa, Chúa muốn cứu vớt con người nên mới bỏ trời cao mà xuống thế. Chúa muốn kéo con người ra khỏi vũng bùn nhơ của tội lỗi nên mới sẵn sàng đứng chung hàng với tội nhân. Xin cho chúng con biết mở lòng ra để đón nhận sự xót thương và tha thứ của Chúa. Nhờ thế chúng con sẽ biết bao dung hơn với những yếu đuối lỗi lầm của anh chị em mình. Xin cho các nhà lãnh đạo cũng có một tấm lòng từ bi thương xót và một tinh thần khiêm tốn phục vụ, để dân chúng được an vui, đất nước được hòa bình và một thế giới chan hòa tình huynh đệ. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là lễ Thánh Anton được nhìn nhận như là tổ phụ đời đan tu Kitô giáo với việc rút lên sa mạc để tìm Chúa. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, Ngài đã thu hút một số môn đệ, và thế rồi các cộng đoàn đan tu được thành lập lúc đầu ở trong sa mạc và sang thời Trung Cổ thì ở giữa các đô thị. Ngày nay còn có ai sống đời ẩn tu nữa không? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Đọc lại lịch sử đời tu trì Kitô giáo, người ta có cảm tưởng là có một sự tiến triển từ đời ẩn tu sang đời sống cộng đoàn. Thoạt đầu là những cộng đoàn nhỏ nhỏ, rồi dần dần các cộng đoàn liên kết với nhau thành các dòng. Như thế, đời sống ẩn tu chỉ là bước khởi đầu và biến mất với đời sống cộng đoàn. Tuy nhiên, lịch sử không tiến theo đường thẳng như vậy. Đúng hơn, lịch sử diễn ra theo đường parabol, nghĩa là đời ẩn tu khi ẩn khi hiện và ngày nay không hoàn toàn biến hẳn. Bằng chứng là Bộ Giáo luật năm 1983 đã khôi phục lại đời sống ẩn sĩ.
Thưa cha, tại sao nói rằng đời ẩn tu khi ẩn khi hiện à? Có phải là nó vẫn được duy trì mặc dù không được chú ý đến, hay là có lúc đã biến mất rồi sau đó được khôi phục lại?
Thiết tưởng nên hiểu theo nghĩa thứ nhất thì đúng hơn. Có nghĩa là đời sống ẩn tu vẫn được duy trì liên tục trong xã hội mặc dù ít được để ý tới. Để rõ ràng hơn, chúng ta nên phân biệt hai truyền thống. Một bên là truyền thống các giáo hội Đông Phương và một bên là các giáo hội bên Tây Phương. Ở bên Đông Phương, Nơi đây, hình thức căn bản của đời tu là đang tu chứ không chuyển sang các dòng hoạt động. Ta thấy có ba hình thức cùng tồn tại bên cạnh nhau. Nhiều nơi quan niệm đó là ba chặng của đời tu. Thứ nhất, tu sinh bắt đầu với nếp sống cộng đoàn. Kế đó, thứ hai, chuyển sang bán ẩn sĩ, nghĩa là họ sống đời ẩn sĩ nhưng duy trì một liên hệ giữa họ với nhau, chẳng hạn qua việc cử hành phụng vụ. Và cuối cùng chặng thứ ba, những người tu hành lâu năm có thể chuyển sang chế độ ẩn tu. Còn bên Tây Phương, bề ngoài xem ra đời sống ẩn sĩ thuần túy đã biến mất từ thời Trung Cổ, nhưng mà thực ra nó vẫn âm ỉ dưới nhiều hình thức, mà ta có thể thu vào bốn mô hình: ẩn sĩ đan tu, ẩn sĩ biệt lập, biệt cư và dòng ẩn sĩ. Cái hình thức thứ nhất là các ẩn sĩ đan tu. Tại một số đan viện của dòng Biện Đức hoặc dòng Si Tô, sau một thời gian tu luyện trong cộng đoàn, đan sĩ có thể xin được sống đời ẩn sĩ, cô tịch và cầu nguyện, tuy vẫn ở dưới quyền của viện phụ và vẫn giữ đời khấn vĩnh cư. Đan sĩ có thể sống trong một cái am trên lãnh thổ của đan viện hoặc bên ngoài đan viện, nhưng vẫn giữ liên lạc với đan viện. Hình thức thứ hai là các ẩn sĩ biệt lập. Đó là những đan sĩ không thuộc về một đan viện hoặc dòng tu, cũng không khấn theo bản luật này. Hình thức này cũng khá đa dạng. Có người trụ trì một chỗ suốt đời. Có người chỉ chọn lựa nếp sống này trong một thời gian, rồi lại trở về nếp sống thường nhật hay là thay đổi nơi ở. Họ cũng có thể thuộc nhiều thành phần khác nhau trong giáo hội. Họ là giáo sĩ hoặc giáo dân, hay là những địa vị khác nhau trong xã hội, có thể là thượng lưu chính thức nông dân. Cái hình thức này không được phổ biến cho lắm, nhưng xem ra lại là hình thức mà Bộ Giáo luật năm 1983 muốn khôi phục. Vào thời cận đại, có lẽ hai khuôn mặt quen thuộc đối với Việt Nam là Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh đã sống bởi đời sống kinh nghiệm ẩn sĩ, và Trân Phước Charles de Foucault mà năm nay kỷ niệm 100 năm bị sát hại. Hình thức thứ ba gọi là biệt cư, một hình thức ẩn tu nghiêm ngặt nhất. Đương sự tự nhốt trong một phòng, không tiếp xúc với ai hết. Căn phòng của họ có thể có một cửa sổ, qua đó họ tham dự phụng vụ và nhận lương thực. Vào thời gian gần đây, trường hợp được nhiều người biết tới là chị Nazarena, tên thật là Julia Crota, người Hoa Kỳ, sinh năm 1907. Trong thời gian theo đại học, chị nghe tiếng gọi sống đời cô tịch. Chị đã thử nghiệm ơn gọi ở nhà kính Cát Minh một thời gian, nhưng cuối cùng chị được phép Đức Thánh Cha Pio thứ 12 cho phép sống đời biệt cư tại một đan viện Camaldoli ở trên đồi Aventino, Roma. Chị sống suốt 45 năm, nghĩa là cho tới khi qua đời lúc 82 tuổi, trong một căn phòng rộng 15 mét vuông, không tiếp xúc với ai hết. Sau cùng, hình thức thứ 4 là những dòng tu có khuynh hướng ẩn sĩ. Đó là những dòng kết hiệp nếp sống cộng đoàn với nếp sống ẩn sĩ, hoặc cách thường xuyên do bản chất của dòng, hoặc tại một tu viện đặc biệt được dành cho những người cảm thấy ơn gọi đó. Các đan sĩ này hoặc tu sĩ họp nhau để mà cử hành phụng vụ hoặc đôi khi một bữa ăn, còn phần thời gian còn lại họ sống trong phòng riêng hoặc cái chòi để mà cầu nguyện, học hành, lao động, ngủ nghỉ. Ta có thể lấy một vài thí dụ. Dòng Camaldoli do thánh Romualdo lập năm 1012 tại Ý. Dòng Sacre do thánh Bruno lập năm 1084 bên Pháp. Dòng Camillo thế kỷ thứ 12 bên Thánh Địa. Dòng ẩn tu thánh Agostino thế kỷ 13 bên Ý. Dòng Francisco theo gương thánh tổ phụ cũng chấp nhận trong một vài phần tử sống đời ẩn sĩ. Thực ra tuy rằng nếp sống ẩn sĩ được thể hiện qua bốn hình thức vừa kể, nhưng hình thức thứ hai mới là ẩn sĩ theo nghĩa chặt, còn cái hình thức thứ nhất và thứ bốn thì gắn với nếp sống cộng đoàn của một dòng tu.
Những hình thức vừa rồi có được giáo hội nhìn nhận không, thưa cha?
Đối với hình thức thứ nhất và thứ bốn, giáo hội nhìn nhận nếp sống đan sĩ khi phê chuẩn hiến pháp của dòng đó, bởi vì nằm trong đặc sủng của dòng. Hình thức thứ ba là một ngoại lệ, còn cái hình thức thứ hai mới được nhìn nhận trong Bộ Giáo luật Latin năm 1983, với điều 603 ngắn ngủi như thế này. Chuyện 1. Ngoài những hội dòng tận hiến, giáo hội còn nhìn nhận đời sống ẩn tu. Trong đó, các tín hữu dân mình để ngợi khen Thiên Chúa và lo phần lỗi của thế giới, qua việc tách biệt hơn khỏi trần thế, giữ thiên lặng cô tịch, cầu nguyện liên lỉ và hạ mình. Chuyện 2. Một ẩn sĩ được luật nhìn nhận kể như dâng mình cho Chúa qua đời tận hiến, nếu họ công khai tuyên giữ ba lời khuyên phúc âm bằng lời khấn hay dây ràng buộc nào khác, trong tay giáo mục giáo phận theo một chương trình sống dưới sự hướng dẫn của giáo mục. Dĩ nhiên là vào thời nào cũng có những người sống ẩn sĩ một thời gian dài ngắn gì đó, nhưng đó là một sáng kiến riêng. Ở đây, giáo luật nhìn nhận nếp sống ấy như là một thể chế trong giáo hội. Nó mang tính cách công.
Thế đời sống ẩn sĩ có ý nghĩa gì à?
Ý nghĩa của đời sống ẩn sĩ được trình bày trong hai văn kiện sau công đồng. Thứ nhất là sách giáo lý hội thánh công giáo, và thứ hai là tông huấn đời sống thánh hiến. Sách giáo lý của hội thánh công giáo số 921 trích lại ý tưởng của điều giáo luật 603 trình bày ý nghĩa như thế này. Các ẩn sĩ cho thấy phương diện nội tâm hơn của mầu nhiệm hội thánh là sự thân mật cá vị với Đức Kitô. Dù mắt người ta không thấy, nhưng đời ẩn tu là sự rao giảng thầm lặng về Đức Kitô, đứng mà các ẩn sĩ hiến dâng trót đời mình cho người, bởi vì người là tất cả đối với họ. Đây là một ơn gọi đặc biệt nhằm gặp được vinh quang của đấng chịu đóng đinh vào thập giá trong hoang địa hoặc chính cuộc chiến đấu thiêng liêng. Còn tông huấn đời sống thánh hiến số 7 viết như thế này: các ẩn sĩ nam nữ, dù thuộc về các dòng cổ truyền hoặc thuộc về các tu hội mới lập hoặc trực tiếp lệ thuộc giáo mục, tất cả đều làm chứng về tính chóng qua của thời hiện tại bằng việc tách biệt khỏi thế giới về tâm hồn và về nếp sống bên ngoài bằng trái tịnh và kinh nguyện. Họ làm chứng rằng con người không chỉ sống nhờ cơm bánh mà còn nhờ lời Thiên Chúa nữa. Đời sống nơi sa mạc này là một lời mời gọi những người đồng loại và chính cộng đồng xã hội đừng bao giờ để mất hút ơn gọi tột đỉnh, đó là mãi mãi ở bên Chúa.
Ơn gọi ẩn sĩ là vào sa mạc, nhưng mà đâu phải quốc gia nào cũng có sa mạc, chẳng hạn như tại Việt Nam.
Sa mạc có thể hiểu theo nghĩa địa lý hay là theo nghĩa tinh thần. Ngay cả theo nghĩa tinh thần, Kinh Thánh cũng đưa ra những lối giải thích giá trị khác nhau, nếu chưa nói là trái ngược khi đọc lại lịch sử của dân Israel. Theo một nghĩa tiêu cực, sa mạc là nơi thử thách, và dân Israel đã nhiều lần lẩm bẩm kêu trách Thiên Chúa, như chúng ta có thể đọc thấy ở trong sách Xuất Hành. Còn theo một nghĩa tích cực, như ta có thể đọc trong sách Hosea, sa mạc là thời kỳ mà Israel trung thành với Thiên Chúa, bởi vì lúc đó chưa có chạy theo các ngẫu tượng khác. Vì thế, Thiên Chúa muốn cho Israel trở về đó để mà hai bên nhớ lại mối tình đầu. Khi nói tới ơn gọi sa mạc của đời sống ẩn sĩ, ta nên hiểu sa mạc theo nghĩa tinh thần và theo một lối giải thích tích cực. Vì ẩn sĩ muốn tách ly khỏi trần thế, mặc dù không hẳn là trần thế xấu xa, để mà có cơ hội đàm đạo thân mật hơn với Thiên Chúa. Đó là nói trên lý tưởng. Phàm ai đã đi sâu vào đời sống tâm linh, trước sau cũng sẽ cảm thấy sự nặng nề của cảnh cô tịch, bởi vì xem ra đôi khi Thiên Chúa cũng vắng lặng nữa. Thậm chí có người giải thích sa mạc theo nghĩa nhân học, tức là cái cảnh cô đơn của con người thời đại khi sống giữa đô thị đông người, nhưng lại cảm thấy lạc lõng bởi vì thiếu tương quan nhân bản. Trong hoàn cảnh đó, người ta chọn sa mạc để mà tỏ tình liên đới với thời đại, nhưng là một cách tích cực. Họ chấp nhận cảnh cô độc, nhưng mà vẫn thông hiệp với đồng bào của mình bằng lời cầu nguyện. Điều khó khăn có lẽ không phải là chọn một sa mạc nào để mà sống, cho bằng kiên trì trong nếp sống ấy từ năm này qua năm khác. Nói cho cùng, đây không chỉ là một sự chọn lựa tùy theo sở thích, nhưng là một tiếng gọi của Thánh Linh, đấng sẽ ban ánh sáng và sức mạnh để đáp lại cái tiếng gọi tình yêu đó.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề, ý nghĩa và việc lượng định giá trị của tháng kính Đức Mẹ.
Kính thưa quý vị thính giả, nếu việc dựng lại lịch sử tháng năm kính Đức Mẹ dễ, thì việc giải thích hiện tượng không dễ như vậy, bởi vì có các yếu tố khác nhau quy tụ vào đó một cách tích cực cũng như một cách tiêu cực. Chúng rải rác và cho thấy có nhiều lớp chồng chất lên nhau và có nhiều ý nghĩa khác nhau. Sau một thời gian được nhấn mạnh, hiện nay tháng năm cho thấy nó nhàm chán và đã trở thành vấn đề, ít nhất đối với một số người. Việc cử hành tháng năm kính Đức Mẹ đã không may mắn nảy sinh trong một thời đại, trong đó vì các vấn đề của đức tin và của lời cầu nguyện đã thường không được gợi hứng một cách trực tiếp từ lời Chúa, là nguyên lý của tư tưởng và thực hành Kitô. Trong đó lời cầu nguyện đã không luôn luôn quy chiếu về phụng vụ, là trục và là điều luật của việc phụng tự Kitô. Trong đó Thánh Mẫu học đã là thần học của con tim, vì sự nối kết cần thiết giữa Kitô học và giáo hội học đã bị đánh mất. Trong đó nền tu đức đã phải mò mẫm tìm kiếm các thực hành đạo đức mới và sống kinh nghiệm các hình thái ngày nay bị coi là tầm thường soàng xĩnh và giả tạo, dù nó đã có được nhiều hoa trái đích thật của sự thánh thiện. Việc phụng tự này đã ghi nhận một thế không quân bình giữa sự nhiệt tình linh hoạt nó và giáo lý nâng đỡ nó, giữa phẩm chất và số lượng của các thực hành. Thật là đáng tiếc khi thấy việc thực hành tháng năm kính Đức Mẹ, xúc tích và sốt mến đến như thế, lại được nuôi dưỡng bởi các diễn văn tràng giang đại hải, nhưng có phẩm chất nghèo nàn, yếu kém. Khía cạnh thứ nhất tạo ra vấn đề, đó là việc quy chiếu vũ trụ quan của lòng sùng kính Đức Mẹ trong tháng năm. Con người ngày nay coi yếu tố đạo đức duy thiên nhiên, cũng như sự thân tình duy cá nhân một cách mạnh mẽ, thiếu các quy chiếu sâu xa về lịch sử cứu độ và tình trạng cuộc sống con người trong hiện tại.
Rất nhiều khó khăn bắt nguồn từ phụng vụ. Các tháng kính Đức Mẹ của chúng ta, tháng 5, tháng 9, tháng 10, cùng với các tháng 3 kính Thánh Giuse, tháng 6 kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và tháng 11 cầu nguyện cho những người đã qua đời, xuất hiện trong tổng thể của chúng như là một năm sùng kính gắn liền với các tháng thứ tự, song song với năm phụng vụ gồm các thời điểm mạnh. Vài tháng trong số các tháng đó chỉ làm tỏa chiếu ra trong thời gian dài một tháng âm hưởng của một lễ sùng kính, mà đối với lễ của chu kỳ phụng vụ chỉ một tuần bát nhật là đủ. Trong các thời gian, trong đó năm phụng vụ hầu như không được biết đến và ít có ảnh hưởng trên nền tu đức, các tháng sùng kính này đã bù đắp cho một phụng vụ không thành công trong việc đáp ứng các đòi hỏi của lòng đạo đức của tín hữu. Nhưng sự bất lực của phụng vụ trong trường hợp này của năm phụng vụ, trong nhiệm vụ hướng dẫn đã làm cho lời cầu nguyện mất đi nội dung nền tảng là mầu nhiệm phục sinh. Trong trường hợp của tháng 10, người ta ghi nhận một khó khăn khác nữa. Lễ nhớ Đức Bà Mân Côi đã được đề nghị với lý do là các chiến thắng trên các thù địch của giáo hội Công giáo và các cứu giúp trong các hoàn cảnh thê thảm đối với Kitô giáo. Các tài liệu của các giáo hoàng sau này đã có một lập trường nhẹ nhàng hơn. Nhiều ghi nhận này liên quan tới lịch sử của lòng đạo đức bình dân hơn là các tháng kính Đức Mẹ. Tuy nhiên, có thể nói rằng nhiều điều có giá trị đối với sự tiến triển của lòng sùng kính Đức Trinh Nữ từ thời Trung Cổ tới nay cũng thật đối với việc thực hành đạo đức này, quá phong phú nhưng cũng rất dễ bị tổn thương vì các lệch lạc có thể xảy ra. Tuy nhiên, sự thành công của tháng năm kính Đức Mẹ chứng minh cho thấy rằng lòng đạo đức này đáp ứng tâm tình của dân Kitô. Trong một thời đại, trong đó đã không có các hình thức khác dễ dàng ở tầm tay, hay vì người ta đã không trông thấy chúng, việc thực hành này ngay cả khi có vẻ thơ ngây nhưng xem ra đơn sơ và dễ có cảm tình. Nó đã được tiếp nhận như một việc đạo đức cống hiến một câu trả lời cho rất nhiều khẩn cầu tôn giáo vì các lý do và các lợi ích mà các tháng kính Đức Mẹ đề nghị đáp ứng được nhiều khát vọng và ý hướng của tín hữu. Nền văn chương liên quan tới vấn đề này cống hiến cho chúng ta các kho tài liệu không chỉ liên quan tới lòng sùng kính Đức Maria và trên những gì mà lòng sùng kính đâm rễ sâu, nhưng liên quan tới cả lịch sử của lòng sùng mộ nữa.
Việc thiếu các đề tài nổi bật đã khiến cho tháng năm cũng là một hình thức cống hiến một cấu trúc và một dịp cho việc mục vụ. tính cách bình dân của gương mặt Đức Maria đã cho phép nói lên và làm cho tín hữu chấp nhận những điều của cuộc sống Kitô mà trong thời đó khó có thể làm được qua một ngõ khác. Việc thực hành này được đề nghị trong một cuộc sống Kitô sốt mến hơn để không nhất thiết bị gắn liền với các đề tài bắt buộc. Đây là một trường hợp mà một sự thiếu sót đã hoạt động một cách tích cực. Thì nó đã trở thành một hình thức bao gồm mọi sự, hầu như là tổng luận của toàn lòng sùng kính mẹ Maria. Trong một cách thế nào đó, tất cả mọi sự được làm cho đi qua con người của Đức Trinh Nữ. Việc rộng mở này khiến cho tháng năm kính Đức Mẹ càng ngày càng có các gia tăng hay biến đổi, đến độ Thánh Bernardo đã nói, về Đức Maria thì không bao giờ thỏa mãn, nghĩa là cứ nói mãi được, không bao giờ cùng. Tóm lại, tuy có các vấn nạn không được giải đáp vĩnh viễn, nhưng các yếu tố khác nhau dẫn đưa tới chỗ phải công nhận uy tín của thực hành này, miễn là nó được canh tân một cách đúng đắn. Lịch sử sẽ chỉ có thể đưa ra phán đoán của nó trong thời gian dài. Như thế đâu là viễn tượng của việc canh tân lòng sùng kính Đức Mẹ với các tháng nêu trên? Với sự thay đổi của tâm thức do lịch sử tiến triển, tiếp theo sau sự tiến bộ của nền thần học công đồng, và vì cuộc cải cách phụng vụ đã di chuyển dấu nhấn trên các thực hành phụng vụ trong một thời gian, người ta đã tin rằng số phận của các tháng kính Đức Mẹ đã đến thời cáo chung, và mọi cố gắng mục vụ được tập trung trên năm phụng vụ với các thời điểm mạnh mẽ của nó. Tuy nhiên, sự tái bùng nổ của lòng đạo đức bình dân đối với các tháng kính Đức Mẹ khiến cho người ta phải suy nghĩ lại. Đây là một lĩnh vực trong đó người ta cảm thấy cần phải tái xây dựng một cách cấp thiết và không phải chỉ dựa trên các lý do nhớ tiếc. Vậy huấn quyền giáo hội đã có các gợi ý nào liên quan tới việc canh tân lòng sùng mộ này? Khuynh hướng củng cố thời điểm thánh mẫu của mùa vọng không có nghĩa là hủy bỏ các tháng kính Đức Mẹ. Trong tông huấn Marialis Cultus về lòng sùng kính Đức Mẹ, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã viết, phụng vụ mùa vọng trình bày một thế quân bình phụng vụ hữu hiệu có thể được coi như là điều lệ giúp ngăn chặn mọi khuynh hướng xa rời như đã xảy ra trong vài hình thái của lòng đạo đức bình dân. Việc tôn sùng Đức Trinh Nữ từ điểm tham chiếu cần thiết của nó là Chúa Kitô khiến cho thời gian này phải được coi như là một thời gian đặc biệt phù hợp với việc sùng kính mẹ của Chúa. Chúng tôi xác nhận định hướng ấy bằng cách cầu mong trông thấy nó được lắng nghe và thực hành khắp nơi.
Trái với các dáng vẻ bề ngoài, Đức Phaolô VI đã không nói tới sự cáo chung của các tháng kính Đức Mẹ, nhưng muốn rằng tính cách thánh mẫu của mùa vọng được minh nhiên và tính cách cao vời của nó đối với các hình thức khác của lòng sùng mộ được thừa nhận. Như thế, thời gian này có thể trở thành một trường học đối với việc tôn sùng Đức Mẹ. Trong trường hợp của chúng ta ở đây là để tái đề nghị các tháng kính Đức Mẹ được canh tân. Liên quan tới tháng 5, việc xác định lễ Đức Bà thăm viếng vào ngày 31 trong lịch phụng vụ mới muốn kết thúc tháng kính Đức Mẹ như ý muốn phụ. Có một đoạn trong tông huấn xem ra liên quan tới các tháng kính Đức Mẹ, tuy chúng không được nhắc tới một cách rõ ràng. Đoạn này gợi ý cho các tiêu chuẩn định hướng cho lòng tôn sùng Đức Mẹ. Đức Phaolô VI viết, trong thời đại chúng ta, các thay đổi xảy ra trong phong cách xã hội, trong sự nhạy cảm của các dân tộc, trong các cách diễn tả của nền văn chương và các nghệ thuật, trong các hình thái của việc truyền thông xã hội đã ảnh hưởng cả trên các biểu lộ tình cảm tôn giáo. Vài thực hành văn hóa trong một thời gian không xa trước kia đã xem ra diễn tả tâm tình tôn giáo của các cá nhân và các cộng đoàn Kitô, ngày nay xem ra không đủ hay không thích hợp nữa bởi vì chúng gắn liền với các lược đồ xã hội văn hóa của quá khứ. Trong khi từ nhiều phía, người ta tìm các hình thức diễn tả mới. Điều này có thể khiến cho vài người bị tạm thời lạc hướng. Nhưng ai suy tư về các hiện tượng như thế, khám phá ra nhiều khuynh hướng của lòng đạo đức thời đại, việc nội tâm hóa, tâm tình tôn giáo chẳng hạn, được mời gọi đồng quy về việc phát triển lòng đạo đức Kitô nói chung và của lòng tôn sùng đối với Đức Trinh Nữ nói riêng. Như thế, thời đại chúng ta trong việc trung thành lắng nghe truyền thống và trong việc chú ý tới các tiến triển của thần học và các khoa học sẽ cống hiến một đóng góp chúc tụng đối với Đấng, mà theo chính các lời tiên tri của mẹ, mọi thế hệ sẽ gọi tôi là có phúc. Tưởng cũng nên nhớ là hướng dẫn của Công đồng Chung Vatican II được diễn tả ra sau đó trong việc sắp xếp năm phụng vụ và lịch Roma cũng nói, ước chi tâm trí tín hữu được hướng dẫn trước hết quay về các lễ của Chúa, qua đó trong năm người ta cử hành các mầu nhiệm của ơn cứu độ. Vì thế, thời gian riêng có chỗ đúng đắn trên các lễ của các thánh, để cho toàn chu kỳ các mầu nhiệm cứu độ được cử hành một cách đúng đắn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các công nhân công giáo hoạt động liêm chính, có tinh thần chia sẻ và làm chứng tá về sự siêng năng. Canterbury, Liên hiệp Anh giáo tiếp tục chia rẽ vì vấn đề đồng tính luyến ái. Al-Hasaka, thêm 16 tín hữu Kitô Assyri ở Syria được các dân quân khủng bố thuộc nhà nước Hồi giáo IS trả tự do.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.